Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã bị khởi tố và bị bắt tạm giam hôm 25 tháng 12 với cáo buộc lợi dụng chức vụ trong cấp phép khai thác cát. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News dẫn tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đưa tin rằng ông Bình đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp chỉ đạo cấp phép thăm dò khai thác, điều chỉnh trữ lượng công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Tin cho hay, trong khi điều tra vụ án liên quan tới công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu Tổng 68, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã xác định rằng ông Bình đã giúp công ty này và thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn gây thiệt hại tài sản nhà nước. Theo VGP News, ông Bình bị cáo buộc phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ Luật Hình sự. Bản tin nói rằng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, trong đó có việc rà soát kê biên phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước. Theo VN Express, ông Bình, 59 tuổi, là tiến sĩ giáo dục từng công tác trong ngành giáo dục An Giang, từng giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ông sau đó làm Bí thư Thị ủy Tân Châu, rồi Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Từ tháng 5 năm 2019, ông Bình làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, hồi tháng 8 năm nay, Bộ Công an ra lệnh bắt giam ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, vì đã chỉ đạo thuộc cấp tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác cát vượt công suất, đồng thời nhận lại quả ít nhất 1,2 tỷ đồng. Trên cương vị là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, ông Thư đã chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cho công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu Tổng 68 được cấp phép thăm dò khai thác, nâng trữ lượng công suất khai thác, bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, bản tin cho biết. Cho tới nay, trong vụ án này có ít nhất 20 bị can bị bắt với 5 tội danh vi phạm quy định về thăm dò khai thác tài nguyên, đưa nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước.
Một số bị cáo chủ chốt vụ chuyến bay giải cứu được phía công tố đề nghị giảm hình phạt do có công lao, nhân thân tốt và đã khắc phục hậu quả, trong khi bị cáo ăn hối lộ nhiều nhất không được cứu xét, theo tường thuật của báo chí trong nước về phiên tòa phúc thẩm hiện nay. Tại phiên tòa sơ thẩm hồi cuối tháng 7, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên án tù chung thân cho 3 bị cáo nhận hối lộ nhiều nhất để cấp phép mở các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch COVID-19, còn được gọi là các chuyến bay giải cứu. 3 người đó là ông Phạm Trung Kiên, Thư ký Thứ trưởng Y tế, bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, và ông Vũ Anh Tuấn, cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Đồng tội nhận hối lộ, nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng, quan chức cấp cao nhất bị đưa ra xử trong vụ án, bị kêu án ít hơn là 16 năm tù. Nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án là Phạm Trung Kiên với số tiền 42,6 tỷ đồng, theo sau là Vũ Anh Tuấn nhận 27,3 tỷ đồng, Nguyễn Thị Hương Lan nhận 25 tỷ đồng và Tô Anh Dũng nhận 21,5 tỷ đồng, theo cáo trạng. Án chung thân còn lại dành cho ông Hoàng Văn Hưng, trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đã có hành vi chạy án. Tuy nhiên, đến phiên phúc thẩm vào sáng ngày 26 tháng 12, phía công tố đã đề nghị giảm án tù cho bà Nguyễn Thị Hương Lan, ông Hoàng Văn Hưng và ông Tô Anh Dũng, nhưng giữ nguyên mức án của ông Phạm Trung Kiên, tờ Công an Nhân dân cho biết. Có 21 bị cáo đã đệ đơn kháng cáo trong tổng số 54 người bị kết án tại phiên tòa lần trước. Theo giải thích của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, cơ quan công tố, được báo chí dẫn lại, thì bà Lan có ông nội là liệt sĩ, còn bà nội là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bên cạnh đó, các cơ quan ở Bộ Ngoại giao, nơi bà làm việc, như công đoàn và đảng ủy, đều có đơn xin cứu xét cho bà do bà có công lao với ngành, và bản thân bà Lan đã cố gắng tối đa nộp lại số tiền đã nhận hối lộ. Cũng như bà Lan, cựu Thứ trưởng Dũng được Viện Kiểm sát đề nghị giảm án, viện dẫn nhân thân tốt như bố ruột là đảng viên lão thành, mẹ vợ được trao huân chương kháng chiến, vợ được nhiều giấy khen trong công tác, và bản thân ông Dũng cũng có nhiều giấy khen và đã tự nguyện khắc phục toàn bộ hậu quả, vẫn theo Công an Nhân dân. Về phần Hoàng Văn Hưng với tội nhận 18,8 tỷ đồng để chạy án, bị cáo này đã thay đổi thái độ hoàn toàn, từ một mực không nhận tội tại phiên tòa sơ thẩm, cho đến kháng cáo kêu oan sau khi bị tuyên án, rồi cuối cùng nhận tội tại phiên phúc thẩm và xin được giảm nhẹ hình phạt. Xét thấy ông Hưng đã ăn năn hối cải và có hai người bác ruột là liệt sĩ, trong khi bản thân bị cáo sức khỏe không tốt, phía công tố cũng đề nghị tòa cứu xét giảm án. Theo đó, bà Lan và ông Hưng được đề nghị giảm từ chung thân xuống còn 20 năm tù, còn ông Dũng được đề nghị bớt từ 3 đến 4 năm trong tổng số 16 năm tù đã tuyên đối với ông. Riêng bị cáo nhận hối lộ nhiều nhất là Phạm Trung Kiên, viện kiểm sát không đồng ý giảm án vì ông Kiên nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn và nhận quá nhiều lần, đến 253 lần, nên bản án chung thân là đã giảm nhẹ so với hành vi phạm tội của ông. Mức án này là đã có cứu xét việc ông nộp lại gần hết số tiền để ăn hối lộ nên không còn căn cứ giảm thêm, cũng theo Công an Nhân dân. Một bị cáo khác không có vai trò chủ chốt trong vụ án là cựu phó giám đốc Công an Hà Nội, được Viện Kiểm sát đề nghị vừa giảm án vừa trả lại tài sản đã bị tịch thu, bao gồm 146 lượng vàng và 210.000 đô la Mỹ, tức gần 17 tỷ đồng, tờ Tuổi Trẻ cho biết. Ông Tuấn bị tuyên án 5 năm tù tại phiên sơ thẩm. Lý do được Viện Kiểm sát đưa ra là vì ông Tuấn đã khắc phục xong án phạt về phần dân sự, tức là đã nộp lại đủ tiền, và ông có công lớn trong việc phát hiện, điều tra và truy tố bị cáo Hoàng Văn Hưng. Ông Tuấn lúc đầu đã có đơn kháng cáo, nhưng sau đó đã rút đơn để được nhanh chóng thi hành án tù, để còn đi điều trị bệnh ung thư thực quản đang tiến triển, vẫn báo Tuổi Trẻ cho hay. Mặc dù đã rút đơn kháng cáo, nhưng Viện Kiểm sát vẫn xin giảm án cho ông.
Một Facebooker thường viết bài phân tích về tình hình hoạt động và tài chính của hãng VinFast mới bị công an tạm giữ chất vấn ở thành phố Hồ Chí Minh trong hàng chục tiếng đồng hồ. Một nguồn tin nắm vấn đề cho VOA biết. Theo nguồn tin, từ tối ngày 18 tháng 12, ông Trần Mai Sơn, 37 tuổi, chủ tài khoản Facebook có tên là Sonny Trần, bị các nhân viên công an buộc phải đi theo họ về trụ sở của Tổng cục Cảnh sát phía Nam thuộc Bộ Công an nằm trên đường Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Sơn phải làm việc với công an ở đó 2 lần trong các ngày từ 18 đến 20 tháng 12, với tổng thời gian lên đến khoảng 35 giờ, nguồn tin không muốn nêu danh tính cho hay. Khi VOA liên lạc được với ông Sơn, ông chỉ nói ngắn gọn rằng ông không muốn thảo luận về vấn đề này vì không muốn gặp rắc rối thêm nữa. Trong khi đó, nguồn tin ẩn danh nói rằng phía công an thông báo với ông Sơn rằng ông bị hãng ô tô VinFast cáo buộc là các bài viết của ông trên mạng xã hội có nội dung tiêu cực gây tác động xấu đến hãng, vi phạm vào Điều 331 trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Điều luật này viết rằng những ai lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và một loạt các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân sẽ bị phạt các mức từ cảnh cáo cho đến ngồi tù từ 6 tháng tới 7 năm tùy mức độ vi phạm. Công an đã chất vấn ông Sơn có động cơ gì khi viết bài mổ xẻ về tình hình VinFast và có tổ chức hội nhóm nào đứng sau việc làm của ông không. Công an cũng thu giữ một số đồ điện tử của ông Sơn và sao chép dữ liệu từ các thiết bị này, nguồn tin nắm được diễn biến chia sẻ lại với VOA. VOA cố gắng liên lạc với trụ sở của Tổng cục Cảnh sát phía Nam nhưng không kết nối được. VOA gửi email tới hãng VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng để hỏi xem liệu hãng có liên quan như thế nào đến sự việc được nguồn tin kể lại như nêu trên. Nhưng hãng chưa có hồi đáp tính đến lúc bài này được đăng. Theo quan sát của VOA, trang Facebook mang tên Sunny Trần của ông Sơn có tổng cộng hơn 3.000 người theo dõi, bao gồm gần 1.000 người bạn. Ông Sơn tự giới thiệu trên trang rằng ông làm việc cho Cap Ignite, một nền tảng gọi vốn cộng đồng có mục đích giúp các hãng khởi nghiệp gọi vốn từ các nhà đầu tư vào tiền điện tử mã hóa hoặc các nhà đầu tư khác. Trang của ông có hàng loạt bài viết về các vấn đề khiếm khuyết, nhược điểm trong hoạt động cũng như trong các sản phẩm của VinFast. Nổi bật là 3 bài viết gần đây có tên VinFast đã giấu mình như thế nào hôm 4 tháng 12. Lộ diện đầy đủ các bên phát triển các dòng xe VinFast hoàn toàn không phải VinFast như tuyên bố hôm 28 tháng 11 và VinFast bị kiện ở Mỹ vì xe chất lượng kém hôm 27 tháng 11. Ông Sơn nêu trong các bài viết rằng ông chỉ tổng hợp chặt lọc các thông tin được trích dẫn từ chính các báo cáo của VinFast. Bên cạnh đó là các tài liệu nước ngoài như hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO của hãng Tata Ấn Độ, hồ sơ IPO của Long Chuan Trung Quốc và trang web của Unicorn. Chỉ riêng trong 3 bài viết kể trên, ông Sơn chỉ ra rằng các dòng xe của VinFast thực chất là do các cơ sở thuộc các hãng của Ấn Độ và Trung Quốc thiết kế phát triển. Ngoài ra, hãng xe của tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng đang đối mặt với nguy cơ bị kiện ở Mỹ vừa đưa ra thông tin sai hoặc không tiết lộ đầy đủ thông tin. Và đáng chú ý nhất, hãng này gắn với một loạt các công ty vỏ bọc che giấu các khoản lỗ và các luồng luân chuyển tài chính hết sức phức tạp. Những bài viết nổi bật của ông Sơn cũng được đăng lại trong diễn đàn trên Facebook có tên là Bóc Phốt Tài Chính, gồm hơn 176.000 thành viên, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, gồm các phản ứng yêu thích, chia sẻ và nhiều lời bình luận. Trên cả trang cá nhân lẫn trong diễn đàn, ông Sơn đều thể hiện quan điểm rằng ông viết các bài về VinFast chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư tự xem xét cân nhắc các rủi ro mà rút ra quyết định. Ông liên hệ đến thực tế đã có những vụ đổ vỡ doanh nghiệp lớn như FLC, Vạn Thịnh Phát, SCB vì thông tin bị giấu giếm, bị thao túng nên các nhà đầu tư không nắm được tình hình. VinFast được tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tập đoàn Vingroup và là người giàu nhất Việt Nam, thành lập vào năm 2017 và tuyên bố nhiều kế hoạch phát triển xe ô tô điện đầy tham vọng ở nước ngoài. Hãng này trở thành nhà sản xuất xe hơi đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ hồi tháng 11 năm 2022. Hồi giữa tháng 8 năm nay, VinFast được niêm yết trên sàn Nasdaq Mỹ sau khi hoàn tất thương vụ sáp nhập với Blackspace, một công ty mua lại với mục đích đặc biệt SPAC hay còn gọi là công ty xe khống. Đến tháng 11, như VOA đã đưa tin, hãng luật Robbins Geller, một trong những công ty khởi kiện hàng đầu của Mỹ, công bố họ điều tra về những vi phạm có thể xảy ra của VinFast theo luật chứng khoán của Hoa Kỳ. Cuộc điều tra sẽ tập trung vào việc liệu VinFast và một số giám đốc điều hành hàng đầu của hãng có đưa ra những tuyên bố sai trái và hoặc gây hiểu lầm và hoặc không tiết lộ thông tin quan trọng cho các nhà đầu tư hay không, theo thông cáo của Robbins Geller. Hãng luật Mỹ này kêu gọi công chúng nếu có thông tin có thể hỗ trợ cho cuộc điều tra hoặc nếu là nhà đầu tư của VinFast bị thua lỗ và muốn tìm hiểu thêm về cuộc điều tra, hãy liên hệ với Robbins Geller. Một đại diện của VinFast nói trên báo chí Việt Nam hôm 17 tháng 11 rằng việc kiện tụng là hết sức bình thường và hãng luôn sẵn sàng đối diện.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 25 tháng 12 lên tiếng khẳng định rằng Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và sẽ tiếp tục cùng Trung Quốc và các nước Mekong thúc đẩy hợp tác Mekong Lan Thương ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững. Theo cổng thông tin chính phủ VGP News, lời cam kết này được đưa ra tại hội nghị cấp cao hợp tác Mekong Lan Thương với sự tham dự của đại diện cấp cao của các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Phần sông Mekong trong lãnh thổ Trung Quốc được nước này đặt tên là Lan Thương. Ông Chính được trích lời nói rằng, trước những chuyển đổi nhanh chóng và sâu sắc của kinh tế thế giới, 6 nước Mekong Lan Thương cần một tư duy mới toàn diện hơn, cùng cách tiếp cận toàn dân, toàn khu vực, toàn cầu và những giải pháp mới quyết liệt sáng tạo đột phá. Theo VGP News, Thủ tướng Chính đã nêu đề xuất 3 nội dung ưu tiên trong giai đoạn tới, trong đó có việc xây dựng khu vực Mekong Lan Thương xanh, bền vững và bao trùm. Tin cho hay, ông Chính cho rằng ưu tiên trước mắt là hỗ trợ các nước thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc 2030, Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và các cam kết về cắt giảm khí thải carbon hướng đến xây dựng nền kinh tế xanh tuần hoàn. Ông Chính cũng được trích lời nói rằng các nước có chung dòng sông cần tăng cường hợp tác toàn lưu vực về bảo tồn môi trường sinh thái, phòng chống thiên tai, quản lý và sử dụng hiệu quả bền vững, công bằng và hợp lý dòng sông chung Mekong Lan Thương, đặc biệt là không làm thay đổi dòng chảy tự nhiên của dòng sông. Theo thông tin được VGP News đăng tải, Thủ tướng Chính không nêu rõ cụ thể chi tiết về việc nước nào làm thay đổi dòng chảy tự nhiên của sông Mekong, vốn là vấn đề gây quan ngại trong nhiều năm qua. VOA tiếng Anh hồi tháng 8 năm nay đăng một bài viết có tựa đề đập Trung Quốc trên sông Mekong làm tồi tệ kinh tế Đông Nam Á giữa mùa hạn. Bài báo này viết rằng khi hạn hán xảy ra, các con đập của Trung Quốc chặn dòng sông càng làm trầm trọng thêm tình trạng ở hạ lưu, tạo ra tình trạng mất an ninh lương thực cho gần 60 triệu người ở các quốc gia như Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam, vốn dựa vào dòng sông này để sản xuất nông nghiệp và ngư nghiệp.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.